Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Bây giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy, và Thầy đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình nên bảo các ông: anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em, anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong bài đọc 1 sách Công vụ Tông đồ, chúng ta thấy là Phao-lô cũng như các tông đồ khi mà ra đi rao giảng tin mừng thì không phải là lúc nào cũng thành công, không phải lúc nào người ta cũng đến người ta nghe. Như là Phao-lô sau một bài giảng là 3.000 người trở lại, sau một bài giảng là 5.000 người trở lại. Không có lúc nào cũng đi được như vậy. Giống như là người đi làm vườn, năm nay nó trúng mùa, cà phê hôm nay trúng không? Hả? Cà phê hôm nay trúng không? Hạt điều trúng không? Tiêu trúng không? Thằng kia nó bảo trai nhà con, bố con nay chắc tiêu rồi. Bảo sao vậy? Bố con trồng tiêu, xong rồi mẹ con trồng điều. Ra vườn toàn thấy tiêu điều. Thì thưa anh chị em, chúng ta làm vườn cũng vậy, có khi thì được mùa, có khi lại mất mùa. Năm nay thì lại gọi là trúng điều mà lại mất tiêu. Như vậy người hôm nay bảo trúng xoài, nên trúng dừa, vân vân và vân vân. Thì có khi người làm vườn cũng vậy, người đi canh tác cũng vậy, hoặc là chúng ta đi đánh cá hả, cũng có bữa thì kéo về một thuyền cá đầy. Có những lúc mà như các công đồ chúng tôi vất vả suốt đêm mà không được một con cá nào. Rồi các tông đồ ra đi có lúc mà thành công như vậy, có lúc mà người ta đến người ta nghe, rồi người ta đem những người bệnh tật đến, mà thậm chí khi mà Phao-lô rao giảng rồi đặt tay chữa lành như vậy ấy, thì người ta đông quá đến mức độ người ta chỉ cần lấy cái áo mà đụng vào người của Phao-lô thì cũng được chữa lành. Sức mạnh ơn Chúa từ nơi các tông đồ ban ra, họ cũng được chữa lành. Nhưng mà đâu phải lúc nào người ta cũng hoan hô như vậy. Đã có nhiều lần Phao-lô và các tông đồ bị bắt, bị đánh, bị còng, bị giam vào trong ngục tối, đúng không ạ? Rất nhiều lần. Rồi thì bị xua đuổi, rồi thì bị loại trừ, rồi thì bị chê bai, bị khích tác đủ thứ hết. Đây là một trong những lần mà Phao-lô bị thất bại. Đó là Phao-lô đi đến gặp một người Do Thái là Aquila, quê ở Ponto. Rồi Phao-lô đến thăm hai ông bà, và vì cùng nghề nên ông ở lại nhà họ và cùng làm việc, vì họ làm nghề dệt lều. Mỗi ngày Sa-bát ông thảo luận tại hội đường, cố thuyết phục cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Đó là công việc của Phao-lô cũng như là công việc của các tông đồ và công việc chúng ta ngày hôm nay. Đấy là Phao-lô không có trở thành người mà ăn bám. Ông nói là bàn tay tôi cũng làm nên ra cơm ăn, ra áo mặc, để không trở thành gánh nặng cho người khác. ông ở nhà người ta, nhưng mà ông cũng làm, chứ không phải như là một người khách chỉ có đến mà ngồi hưởng thôi, nhưng mà là một người cùng làm, hai người cùng làm nghề dệt, và không phải là chỉ có lo công việc tay chân. Nhớ dùng, đôi khi chúng ta lại dễ bị lao vào công việc tay chân mà quên mất cái việc tinh thần. Quên việc tinh thần, lao vào lo kiếm cơm ăn áo mặc mà quên mất ngày Chủ nhật. Đúng không? Có nhiều người bây giờ như vậy, lao quá quên mất cả ngày Chủ nhật. Bỏ lễ ngày Chủ nhật là chuyện bình thường, bỏ lễ ngày Chủ nhật là bình thường. Năm chỉ có giữ hai ngày là ngày lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh thôi. Ở đây Phaolô cũng làm, cũng lao động tay chân cùng với chủ nhà, nhưng mà ngày Sa-bát, mỗi ngày Sa-bát ông thảo luận tại hội đường, cố thuyết phục cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Ngày Sa-bát là ông vào trong hội đường cầu nguyện và chia sẻ, giảng dạy trong các hội đường, cố thuyết phục cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Khi mà nói rằng ông cố thuyết phục, ta thấy là ông dùng vào sức của ai? Cố thuyết phục dùng vào sức của ai? Con người. Con người tôi cố thuyết phục. Mà mình nhớ là khi mình đi rao giảng, khi mình đi loan truyền, khi mình đi loan báo lòng thương xót Chúa, loan báo tin mừng, mình không có cố thuyết phục ai cả. Mình thuyết phục để người ta phải phục, mà người ta nghe chắc gì người ta đã tin, đúng không ạ? Có thể là do mình nói hay quá, mà nói khéo quá, dùng lời lẽ của con người. Có thể là do mình có quyền lực mạnh quá thì người ta phải theo. Nhưng mà cái đó không phải là việc loan báo tin mừng, vì Chúa nói rằng các con hãy ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng, chứ không phải bằng lời nói mà cố thuyết phục. Không. Cho nên một số anh chị em mình dễ bị cái quan niệm đó là tôi phải thuyết phục người này, thuyết phục người kia tin vào Chúa. Rồi gặp mấy anh chị em mà họ không cùng quan điểm với mình á, rồi bắt đầu tranh cãi về lời Chúa. Ai cũng nói là mình đúng, ai cũng lấy cái sự khôn ngoan học hỏi hiểu biết của mình về Kinh Thánh ra, rồi thì trích ra đoạn mấy câu mấy, đoạn mấy câu mấy này, cũng đoạn 5 câu 7, đoạn 7 câu 8, vân vân và vân vân. Hai bên cứ lấy lời Chúa ra mà đấu. Lời Chúa có phải để mà đấu không? Lời Chúa để làm gì? Để sống. Này, khát nước không? Khát nước không? Uống đi, uống nước. Nước này nước gì? Có thật là trà hay không? Chắc không? Không, tôi nghĩ là không phải là trà. Cái màu xanh của trà không phải là trà. Hai bên cứ đấu. Người thì bỏ trà, người bảo bia. Như vậy mà không có ai chịu nếm thử. Ta thấy không ạ? Khát nhưng mà không chịu nếm, mà cứ dành thời giới mà đấu, mà cãi. Một bên thì bảo là trà, một bên bảo là bia. Vì màu thì màu vàng, cho nên vàng có thể là trà mà cũng có thể là bia. Cho nên hai bên cứ cãi nhau. Chúng ta có nhiều lần như vậy đó. Lời của Chúa mà cứ đem ra mà tranh cãi, mà chẳng có sống lời của Chúa. Thôi khát thì uống. Đúng là trà. Tại sao biết là trà? Uống mới biết. Uống mới biết đúng là trà rồi. Trời ơi, nãy giờ cãi nhau chi cho nó mệt. Thôi làm đi nữa. Sao? Có muốn uống không? Tại vì ông thích uống bia thì ông đi uống bia, còn tôi thích trà thì tôi uống trà. Làm sao mà tôi thuyết phục ông rằng trà ngon hơn bia được? Phải không? Tại vì ông thích uống bia mà. Tôi uống bia thì ông uống bia, còn tôi thích trà thì tôi uống trà. Thôi đâu mà thuyết phục rằng trà ngon hơn bia. Mà ông cũng đừng có hy vọng ông thuyết phục tôi bia ngon hơn trà nha, vì tôi thích trà. Mà tôi cũng chẳng có thể nào mà thuyết phục ông rằng uống trà vì ông thích bia. Thế thôi. Cho nên là chúng ta đừng có đi rao giảng lời Chúa, hay là loan báo lòng thương xót, hay loan báo tin mừng bằng cách là cố gắng thuyết phục người khác. Không. Không. Tôi đến tôi chỉ chia sẻ, tôi đến tôi chỉ giới thiệu, giống như là bé lúc nãy nó đi giới thiệu bạn nó, tao đang thất nghiệp như vậy này, mày thì thất tình, tao thất nghiệp, hai đứa mình vô cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi lần Chúa Đức Mẹ mình coi, rồi Chúa ban chỗ nào được thì đứa được, Chúa ban chỗ bạn nó được, nó chưa được mà nó được chưa? Được rồi. Cái mà nó được là gì? nó không được mà nó vẫn cầu nguyện, đó là cái ơn lớn hơn. Ơn của nó lớn hơn bạn nó. Bạn nó vì Chúa biết rằng bạn nó yếu đuối, đức tin còn yếu, chứ nếu mà không ban là con này nó ngã vào vòng tay của cái thằng đàn ông có vợ rồi, cho nên phải vội vội mà cứu lấy nó. Còn con này Chúa biết rằng đức tin của nó còn vững, cho nên là tiếp tục thử thách nó. Và khi mà nó vượt qua cái thử thách đó thì ơn nó lớn hơn. Ơn của nó là vẫn thất nghiệp mà vẫn đi cầu nguyện. Anh chị em để ý không ạ? Ơn nó lớn hơn chứ. Ơn nó lớn hơn. Cho nên là khi mình đến, mình giới thiệu cho người khác, mình chia sẻ cho người khác, làm chứng cho người khác, đừng có cố gắng thuyết phục người khác. Và nhất là chúng ta đừng đưa Chúa, đưa Đức Mẹ ra mà mồi. Mồi theo nghĩa là cứ đến đi là được hết đấy. Rồi đó không được thì sao? Bây giờ nó bỏ. Có nhiều người đã đưa bàn thờ Chúa, bàn thờ Đức Mẹ xuống rồi đó, vì xin không được. Họ cứ nghĩ rằng Chúa, Đức Mẹ chỉ giống như là người giữ kho, cứ đến để mà xin. Cái mà lớn hơn cả không phải là cái ơn, mà là chính cái con người đó, chính Thiên Chúa đó. Mình được biết Chúa, được nhận biết Chúa. Ơn mà cứu độ đó còn lớn hơn cả là những ơn vật chất mà mình có. Cho nên cái con bé đó nó vẫn vui vẻ. Chị em thấy không? Vẫn vui vẻ, vẫn đi cầu nguyện, và vẫn bị thử thách. Có khi thì chán, có khi thì buồn, có khi thì mệt, có khi thì ngủ, có khi không thuộc. Mà Chúa vẫn cứ đón nhận cái nắng sáng chiều mưa của nó như vậy. Và đó là ơn. Và đó là ơn. Tại vì chúng ta đang là người, mình chưa có phải là thánh, chưa có siêu thoát hẳn. Cho nên là vẫn còn cái lúc hâm hẩm, lúc là nóng nóng mưa mưa, đúng không ạ? Cho nên là khi mình đến với ai, mình chỉ có chia sẻ với họ. Và nếu mà họ hỏi thì mình trả lời. Còn họ có đồng ý không đồng ý là chuyện của họ. Ta đừng cố gắng thuyết phục bằng cách là mình dẫn chứng cái này, dẫn chứng cái kia. Có khi thì họ nể mình lắm, họ gọi là khẩu phục mà tâm không phục. Khẩu phục tâm không phục. Làm sao phải tâm phục khẩu phục? Mà muốn tâm phục khẩu phục là người ta phải chứng, phải cảm thấy được, nghiệm thấy được rằng đây đúng thực là một cái con người có Chúa. Họ sống cái điều đó, họ sống điều họ chia sẻ, thế không ạ? Lúc đó còn Phao-lô cố gắng thuyết phục thì không ăn thua. Ta thấy rõ ràng khi ông Sila và ông Timôte từ Macedonia xuống thì Phao-lô chỉ lo giảng, long trọng làm chứng cho người Do Thái biết rằng Đức Giê-xu chính là Đức Kitô. Đó, lúc này thì bắt đầu Phao-lô lo giảng dạy và long trọng làm chứng cho người Do Thái biết rằng Đức Giê-xu chính là Đức Kitô. Rồi chuyện họ có đón nhận hay không đón nhận là trách nhiệm của họ, quyền của họ. Còn tôi lo rao giảng, tôi lo làm chứng cho người ta biết rằng Đức Giê-xu chính là Đức Kitô. Kết quả là gì thưa anh chị em? Chỉ lo rao giảng, làm chứng ấy vậy mà kết quả là gì? Họ chống đối và nói lộng ngôn. Con người ta sử dụng cái tự do của họ như vậy thưa anh chị em. Mặc dù có người đã đến rao giảng, có người đến làm chứng, có người đến giới thiệu rồi, nhưng mà Chúa vẫn tôn trọng tự do của con người. Và con người có quyền chống đối, không những là chống đối mà còn nói lộng ngôn xúc phạm đến Chúa. Và chắc chắn khi xúc phạm đến Chúa thì có tha cho người rao giảng làm chứng cho Chúa không? Không. Nó còn xúc phạm đến người đó nặng hơn nữa. Nhưng cái số phận của những người đi làm chứng loan báo là như vậy thưa anh chị em. Mình sẽ gặp chống đối, sẽ gặp thử thách và bị người ta loại trừ. Chứ không phải lúc nào cũng được người ta hoan nghênh, người ta tiếp đón, không có đâu. Không có. Mà nó đau là chỗ nào? Đau là chỗ cái người mà chống đối, người mà loại trừ, người mà lộng ngôn ấy lại là người nhà. Đó là người Do Thái, chứ không phải là người ngoại. Đau là đâu ở chỗ đó. Cho nên Phao-lô, cuối cùng thì Phao-lô phải làm gì? Bởi họ chống đối và nói lộng ngôn, cho nên Phao-lô rũ áo mà bảo họ: máu các người cứ đổ xuống trên đầu các người. Máu các người cứ đổ xuống trên đầu các người, có nghĩa là phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó của mình, chịu trách nhiệm về lời nói, về hành động đó của mình. Anh chống đối, anh nói lộng ngôn, chống lại Chúa, chống lại tôi, thì anh phải chịu trách nhiệm về cái lời nói và sự chống đối đó. Máu của anh sẽ đổ trên đầu của anh là như vậy. Chúng ta không còn cách nào khác. Mình đã hết sức. mình đã hết sức rồi, đúng không ạ? Mà họ vẫn cứ chống đối. Anh chị em gặp nhiều chuyện đó không? Nhiều chứ. Đi loan báo lòng thương xót Chúa là mình dễ bị cái đó. Mà có khi bị chính những người trong nhà, bị chính các người có đạo, bị chính các đấng các bậc, có khi lại là những người chống đối, người cản phá. Không sao cả, không sao cả, vì Chúa nói rằng đó là chuyện bình thường. Vì ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách để nó cản phá cái công cuộc này, và nó dùng bàn tay của con người để cản phá. Cho nên khi gặp chống đối, khi gặp loại trừ, thì con hãy biết rằng đó là việc của Chúa thật, thì ma quỷ nó mới chống. Việc ma quỷ có chống không? Anh đi nhậu ma quỷ nó có cản không? Anh vô sòng bài có ma quỷ nào nó bảo thôi thì có vô không? Không. Anh đi lễ hay sao? Thấy chưa? Đi lễ tự nhiên thấy nó ngại. Đi lễ có cái bà cố đồng hàng. Tôi sang Mỹ gặp bà bảo cha, con nói thật với cha là ma quỷ nó ghê thật. Bảo sao ghê? Sao mấy tuổi rồi bà lái xe đi mà cứ tới ngã ba, một đằng thì đi rẽ nhà thờ, một đằng thì ra sòng bài casino, mà cứ tới ngã ba là mất trước mất sau là bà đi một phát ra casino. Không biết sao vậy, mà cứ đến đó là đến nhà thờ nó ngán sao á, mà không là mặt ráng á, không có cua tay vào cái casino mà đi thẳng đến nhà thờ, thì vua nhà thờ nó ngáp ngắn rất dài. Trong khi đó vua casino bà bảo là không biết ngày giờ gì hết á, không có đồng hồ mà lúc nào cũng sáng trưng hết như vậy, cho nên ngồi 24/24 mà lưng chẳng đau, mắt cứ sáng rỡ, bụng không đói, chân không mỏi. Vô trong đó là nó cung phụ mình đủ thứ hết, mình không có tiền nữa còn cho lên ngủ khách sạn, không mất tiền rồi cho ăn, rồi cho mượn tiền chơi điếc. Ma quỷ đâu có cái cản phá mình đâu. Cho nên khi mà ta làm những việc đạo đức, những việc tốt lành thì ma quỷ nó mới tìm cách nó cản phá, nó chống đối. Và khi mình gặp như vậy thì hãy hallelujah, tạ ơn Chúa, vì con đang đi vào con đường thập giá, con đường khổ nạn, mà ta vẫn đọc là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Thì khi mình đọc vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô thì nhớ rằng trong đó Chúa mời gọi mình cũng dìm mình, cũng liên kết cái khổ nạn của mình với Chúa mới cứu được thế giới. Đâu phải cứ khơi mà cứu thế giới bằng miệng được, phải cuộc khổ nạn của Chúa và cuộc khổ nạn của mỗi người chúng ta, những hy sinh của mình, cầu nguyện mới có giá trị chứ, mới đem lại ơn cứu độ cho người khác chứ. Cho nên là Phaolô nói tôi vô can trong việc này rồi, tôi hết thuốc rồi, tôi hết trách nhiệm rồi, bởi họ chống đối và nói lộng ngôn nên ông rú áo mà nói máu các người cứ đổ xuống trên đầu các người, phần tôi vô can. Có nghĩa là tôi đã làm hết sức rồi, làm hết trách nhiệm của tôi rồi, từ nay trở đi tôi sẽ đến với người ngoại. Và ông rời bỏ chỗ ấy, đến nhà một người tên là Ticio Justo. Ông này là một người ngoại mà tôn thờ Thiên Chúa, ở sát bên hội đường. Rồi ông trưởng hội đường là Crispo cũng tin vào Chúa cùng với cả nhà. Mấy ông là người ngoại, không phải là người Do Thái. Rồi nhiều người Corinto đã nghe Phaolô giảng cũng tin và chịu phép rửa. Và thấy đó, cuộc đời của người rao giảng tin mừng là như vậy. Đi đoàn báo lòng Thiên Chúa chấp nhận như vậy, là bị có khi chính người nhà mình chống đối, người nhà mình loại trừ, ở trong gia đình mình, trong giáo xứ mình, ngay trong cộng đoàn của mình cũng chống đối, cũng lộng ngôn, cũng loại trừ. Và Phaolô phải đi ra với dân ngoại. Những người dân ngoại họ lại hồn nhiên hơn, họ lại cởi mở hơn, họ lại dễ đón nhận lời Chúa hơn, tại vì họ chưa có cái thành kiến ở trong họ. Và năm không, chưa có thành kiến ở trong họ, họ hồn nhiên cứ mở ra rồi Chúa đến. Và khi ta gặp những khó khăn, những thử thách như vậy thì ta thấy rằng các tông đồ ngày xưa cũng như thế. Và ai là người đầu tiên bị chống đối loại trừ? Chính Chúa. Người ta đối xử với thầy thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Đầy tớ không hơn được thầy, đầy tớ không hơn được chủ, học trò không hơn được thầy, bằng đã là may rồi. Bằng là may rồi. Bằng cỡ nào? Bằng cỡ này còn cỡ nào nữa mà bằng? Còn gì hơn nữa không? Rồi con xin thua, còn cũng muốn hơn thầy cái này rồi. Hơn cái gì? Hơn chứ còn không dám hơn. thầy treo lên cao thì con xin treo thấp thấp một tí, không dám hơn thầy, chỉ dưới chân thầy thôi, hay là tốt hết là con đứng phải treo đỡ hơn, phải không? Đâu phải dễ đâu, phải dễ đâu thưa anh chị em. Và chính vì vậy thì Đức Giêsu mới nói với chúng ta rằng mình có khi mình sẽ trải qua những giây phút đó là lòng các con sẽ buồn phiền, mà thế gian thì vui mừng. Lúc mà người ta chống đối mình, lúc mà người ta thắng thế thì người ta hoan hô, người ta vỗ tay, thế gian vui mừng. Còn mình thì lo buồn vì đã diệt được cái thằng kia rồi kìa. Chúa Đảng lúc nào nó cũng đem lời Chúa đi. Đó đó, thằng áo đỏ đó. Nó không đem lời Chúa đi vì nhóm mình phải loại cái thằng đó ra. Cứ mỗi lần đang nhậu đến nó đem lời Chúa đến cái chịu đâu. Phải loại nó ra. Ông chàng nó đem lời Chúa vừa lui ra, nó cười khì khì xấu hổ đi ra. Con buồn phiền, còn thế gian thì vui mừng. Có rất nhiều lần, có rất nhiều lần cái buồn, cái vui, cái buồn của người này là niềm vui của người kia, ghê gớm lắm thưa anh chị em. Rồi cái vui của mình lại là cái buồn của người khác mà mình không biết, vui người khác mình không biết. Nên khi mà ta thắng thế ai, khi mà ta hạ được ai, lòng ta vui mừng, mà ta đâu biết rằng họ đang buồn vô cùng. Ta đâu biết được chuyện đấy, nên ta cứ hả hê trong cái chiến thắng của mình. Thì khi nhất là khi mà ta có quyền trong tay, khi ta có quyền lực ở trong tay, khi ta có địa vị ở trong tay, khi ta có danh vọng ở trong tay, rồi ta mặc tình, ta muốn hành xử làm sao thì hành xử. Ta đâu biết rằng khi mà ta làm như vậy, có nhiều người bị thiệt thòi, có nhiều người bị oan ức, có nhiều người bị đối xử bất công, họ buồn phiền, mà ta thì vui mừng. Lúc đó là cái vui mừng của thế gian, mà cái vui mừng của thế gian nó chóng qua lắm thưa anh chị em. Ta nhìn thấy biết bao nhiêu là bạo chúa vui mừng vì thành công, vì vô địch thiên hạ, đúng không? Chiếm hết bao nhiêu thành, giết được bao nhiêu quân thù, rồi bao nhiêu là người làm nô lệ cho bạo chúa ấy. Biết bao nhiêu bạo chúa đắc thắng ha hả. Nhưng mà bìa còn ai nữa không? Hết. Hitler còn không? Hết. Alexander còn không? Alexander đại đế, Napoleon còn không? Stalin còn không? Lenin còn không? Bìa người ta hạ bệ cả tượng xuống ấy chứ. Hồi xưa thì họ hả hê, họ chiến thắng, họ chiến thắng thế gian, thế gian vui mừng. Coi chừng nhiều lần trong cuộc sống ta đã hả hê vui mừng trong thế gian. Khi ta thỏa mãn được cái tự ái của mình, khi ta thỏa mãn được cái hơn người, khi ta hạ được ai, khi ta hơn được ai, ta hả hê, ta vui mừng, ta mãn nguyện, đúng không? Rất nhiều lần như thế. Ở ngoài đời đã cạnh tranh nhau, đã như vậy, trong đạo cũng cạnh tranh nhau như thế. Sao nhóm mình nay được bao nhiêu người? Hả? Nhóm mình nay được bao nhiêu người? 45 người. Nhóm nó được bao nhiêu? Nhóm bao nhiêu? 50 à? Sao mình lại thua nó 4 người là sao? Về gọi chồng ra. Này có con không? Thêm đứa con được mấy rồi? Kia cả nhà ra rồi. Vậy là bao nhiêu? 50 bằng không được. Nó bao nhiêu? Nó 50 mà. Đấy, cái ông gọi ông lái xe vào đây. Lái xe vào đây. Gọi ông bảo vệ vào đây. Ta thấy là phải hơn người ta. Mà mình vui mừng, đó là cái vui mừng của thế gian. Ngay cả trong việc đạo mà ta cũng để cho cái thế gian nó vui mừng của thế gian nó lấn át vào. Nó làm cho ta không còn tinh tuyền, không còn tinh rỏng nữa. Sợ không? Sợ lắm thưa anh chị em. Ngay cả trong đời sống dân hiến cũng vậy, cũng cạnh tranh hơn thua. Cái vui mừng là vì mình được chịu chức mà kia nó không được chịu chức. Hai thằng học chung và thằng này nó học giỏi hơn mình cùng lớp, may quá lúc mà khấn mà nó rớt mình đậu, ơi mình được khấn, nó bị rớt, à mày hơn tao à. Mình vui mừng hả hê. Khi mình cạnh tranh với nhau, mình được lên chức, mình được làm cha sở, mình được làm giám đốc, mình được làm này cái khác, mình hả hê vui mừng. Khi mà thấy những người khác, như là đối thủ của mình, nó không được như vậy, thấy không? Mà tôi đi làm lễ được 500 người. Ông kia làm lễ được bao nhiêu người? 200. Hallelujah. Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi. Đâu mà hallelujah, tạ ơn Chúa, bảo con ố danh Chúa chứ con tạ ơn Chúa cái gì con? Đó là ố danh Chúa chứ không phải tạ ơn Chúa. Con hả hê con vui mừng như khi đó anh em của con như vậy mà con hả hê con vui mừng được hay sao? Chúa nói lòng các con buồn phiền và thế gian nó vui mừng, các con cũng nằm trong thế gian rồi. Con hơn anh em con được con vui mừng, nếu con thua anh em con thì con buồn phiền. Đó là cái vui mừng, cái buồn phiền của ai? Của thế gian. Vui mừng buồn phiền của thế gian. Để con lấy con chia sẻ cái buồn phiền của con như thế nào, chia sẻ cho mọi người coi. Đây, đây. Rồi chúng ta cho chàng tay hô cô bé này. Rồi những cái vui mừng, cái buồn phiền trong cuộc đời của con theo Chúa, những thử thách như nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ,
thưa, nói to lên con tên gì?
Thưa cha, con tên là Nguyễn Hồng My, Teresa Nguyễn Hồng My. Hôm nay con 39 tuổi. Buồn phiền của con thì có, nhưng mà con bây giờ thì con chấp nhận tất cả mọi sự, vì con biết những cái thứ đó, những cái mà con đang gánh đó là do Chúa ban cho con. Và con sẽ lúc nào con cũng phải tín thác vào Chúa, và con bám víu vào Chúa. Và mẹ con dạy, giờ con chỉ biết vậy thôi.
Để nói cho mọi người cái buồn phiền anh như nào.
Buồn phiền của con giờ nhiều lắm cha, nhưng mà dạ, giờ con đang thiếu nợ của ngân hàng rất là nhiều. Dạ, bây giờ là con phải, nếu mà không có tiền trả hàng tháng thì có thể ở nhà nó sẽ bán. Dạ, nhưng mà con giờ con chỉ biết tín thác vào Chúa và mẹ, để một ngày nào đó con tin Chúa mẹ sẽ cứu con và gia đình con trong lúc. Dạ.
Rồi những lúc buồn phiền như vậy thì con làm gì?
Dạ thì con cứ chạy đến Chúa và mẹ. Sáng con đi đọc kinh, rồi con đi lòng thương xót, đọc kinh lòng thương xót. Con đi nhà thờ nào con cũng chạy vô hết á. Dạ, rồi con đi vô nhà chầu thánh thể. Con đi vô những cái đó thì cái tâm con rất là bình an. Dạ. Nên bây giờ con rất muốn đi đến những cái chỗ như vậy, để tuy là cuộc sống của con nó không có được bình an, giống như là nó có những cái khó khăn con không thể nào vượt qua được, nhưng mà con đến với Chúa thì cái tâm con bình an. Cái đó là đã là một cái lớn lao nhất mà Chúa đã ban cho con. Dạ.
Bé kia nó đang cười con thế nào đó?
Nó là đứa con gái của con, nó 4 tuổi chứ. Dạ.
Rồi nó có nghe được lòng thương xót Chúa như nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì con ngày nào con cũng mở lòng thương xót Chúa cho nó cho nghe. Cái hôm bữa con mở cho nghe xong nó kêu mẹ, mẹ sao mẹ không mời cha Long về nhà mình? Con mới nói ủa vậy hả, để mẹ hỏi thử cha coi coi cháu về không. Cái thì con nhắn tin cho cha thì cha đồng ý cho về. Thì con cũng không ngờ là cha sẽ cha nhận lời của con. Giống như cha, giống như là con nghĩ con giống như là Gia Kêu, cha là Chúa Giêsu. Con nghĩ vậy. Dạ thật sự là con vui. Dạ.
Rồi, bé
nó, dạ nó 4 tuổi cha. Dạ.
Rồi nó nghe dạy hàng ngày với con.
Dạ, nghe mỗi ngày. Rồi con mở lòng thương xót lên cho con, nó nghe. Nhiều khi nó buổi trưa kêu ngủ mà không chịu ngủ, nó không khó ngủ cho nên mẹ mở kinh cho con nghe đi, mẹ mở kinh cho con nghe đi. Rồi con mở xíu là nằm ngủ tiều.
Đây con, đây bé đây, đây. Đây. Ừ. Đọc, biết đọc kinh lòng thương xót không?
Dạ biết.
Ừ, bảo nó đọc coi, lên đây đọc coi. Đấy, bé đây con. Rồi cho rằng mắt tay hơn là bé coi. Rồi.
Con đọc kinh lòng thương xót cho mấy bác nghe đi.
Đọc sao?
Lạy cha ơi.
Lạy cha chúng con ở trên trời,
đó
chúng con
cha. Ở trên. Rồi kinh lòng thương xót á.
Con
đọc lớn lên.
Biết đọc.
Kính đọc gì? Kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu.
Con không biết đọc.
Lấy ra gì đó, vì cuộc khổ nạn.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thân cha chúng con là toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thân xác chúng con là toàn thế giới.
Vậy nó đúng đài nó mới biết, phải không? Nít mà mình mồi không đúng chỗ, mẹ không biết mồi. Rồi biết hát không?
Dạ,
lạy Chúa Giêsu con tin tưởng. 2 3
lạy Chúa Giêsu con tin tưởng. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa. Linh hai lòng sắt sắt thương. Không còn đường đi hôm nào. Chúng con ngàn thao Chúa là ngân thác của chúng chúng con.
À, thưa anh chị em, chúng ta thấy là đấy, những người mà đi theo Chúa thì phải chấp nhận là có những cái nỗi buồn, có những nỗi buồn, và những nỗi buồn ấy thì mình biết rằng là có Chúa cùng buồn với mình, có Chúa cùng lo với mình, có Chúa cùng chịu thử thách với mình. Và đấy là cái niềm vui mà Chúa nói rằng thế gian không ban tặng được. Thì ban cho các con niềm vui mà không thế gian nào mà có thể ban cho các con cái niềm vui ấy. Thầy ban cho các con bình an không như thế gian ban tặng. Và niềm vui của Thầy ban cho các con thì thế gian cũng không cướp mất được cái niềm vui ấy. Còn cái niềm vui của thế gian thì năm nay còn, năm mai mất. Bây giờ tôi hạ được anh vui, nhưng mà mai cái nó trúng số thì sao? Nó trúng số thì sao? Tự nhiên tôi buồn. Nó trúng số nó chưa làm gì, tôi đã buồn rồi. Tại sao? Nó hơn tôi. Mà thấy đơn giản như vậy thôi mà. Nên tôi hạ nó được rồi, đúng không ạ? Coi như là nó thua sát ván rồi. Tôi hả hê tôi cười. Và ngày mai nó không còn đồng nào nữa, còn đúng 10.000 mua tờ vé số. Nó trúng cái nó, nghe thì nó trúng số, tự nhiên lòng tôi làm sao?
Buồn.
Mà nó có làm gì tôi không? Không, mỗi tội nó hơn tôi. Thế thôi, chúng ta thấy rõ ràng là cái vui cái buồn của thế gian nó mong manh vô cùng. Nó hết sức là giới hạn, hết sức là tương đối. Ấy vậy mà ta cứ bám vào cái đó, ta đi tìm cái vui cái buồn của thế gian, mà không tìm niềm vui ở trong Chúa. Thầy một ít nữa các con không thấy Thầy, rồi một ít nữa các con lại thấy Thầy. Không thấy Thầy là Thầy đi đâu? Đi chịu chết. Đức Giêsu đi chịu chết, phải chia tay, phải biệt ly. Không thấy Thầy nữa 3 ngày. Thưa Thầy đã 3 ngày rồi, chúng tôi chờ hoài mà không thấy gì cả. 2 môn đệ trên đường Emmau đó, không thấy Thầy đâu cả. Từ các môn các bà ra cũng không thấy Thầy đâu cả, làm cho tôi hoang mang vô cùng. Các con sẽ buồn phiền. Mà lúc đó thế gian thì sao? Hả hê, ta đã giết được ngươi rồi. Giêsu bị treo trên thập giá rồi. Hả hê, ra về vỗ tay phấn khởi. Giao lính ở lại canh mồ, sợ này nó môn đệ nó đến nó lấy xác, rồi nó bảo là ông này sống lại. Họ hả hê, họ vui mừng. Còn các môn đệ thì lo âu buồn phiền, vào trong phòng đóng cửa lại. Có ai trong đó? Có ai trong đó? Có ai trong đó? Đức mẹ. Có mẹ như là con. Nhiều người chia sẻ là con vẫn còn có mẹ đến với con. Mẹ ở bên con, vui buồn sướng khổ mẹ con
cùng nhau chia sẻ. Ta mẹ chúng con biết đậy trong hai. Đời chúng con gian nan khổ sở lắm. Gia đình chúng con long đong tối ngày. Nhưng có mẹ ở bên chốn cưng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày. Mong ngày sau sung sướng cùng mẹ lên trên đàn. Amen.
Đấy, những cái lời kinh ấy giúp cho chúng ta đủ sức vượt qua những cái buồn này, rồi nó sẽ qua đi thôi. Các con sẽ buồn, nhưng mà rồi các con sẽ lại thấy lại Thầy. Niềm vui các con sẽ lớn hơn nữa. Bây giờ niềm vui của mình là chỉ thấy Thầy mình đang hiện diện với mình bằng thể xác này thôi, đúng không? Rồi mình buồn là vì không thấy Thầy hiện diện với mình bằng thể xác nữa, bằng cảm xúc nữa. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng là Chúa nói niềm vui của các con sẽ lớn hơn, niềm vui của các con sẽ trọn vẹn khi mà các con gặp lại Thầy. Gặp lại Thầy không phải là trong hình hài một người bị treo trên thập giá. Gặp lại Thầy không phải là hình hài của một người sống dở chết dở nữa. Nhưng mà gặp lại Thầy trong thân xác vinh quang, đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng tử thần. Và đó là niềm vui trọn vẹn. Mình sẽ vui mừng, và lúc đó thế gian nó lại buồn phiền. Trời ơi, tưởng nó giết được ông ấy rồi, bây giờ ông lại lên đòi. Bây giờ ông lại bắt là phải sống tốt rồi, là phải sống ngoan rồi. Đang sống xấu, đang sống ác, đang sống dữ quen. Chiến thắng mà quỷ đang là ở trong nó ngon rồi. Bây giờ Chúa đến chiến thắng sự dữ, chiến thắng ma quỷ, cho nên lòng mỗi người là phải lay động lại. Mà lòng mỗi người lay động lại là nó phải dứt bỏ cái cũ. Dứt bỏ cái cũ thì nó phải buồn phiền. Dứt bỏ cái cũ thì buồn phiền. Đang là nhậu ngon mà bỏ nhậu có buồn không? Đang là mê tiền bị bỏ tiền có buồn không? Đây là mê cô gái đầy sắc đẹp này bỏ cô ấy buồn không? Thôi cô đi đi cô ơi. Tôi sợ lắm. Rồi chúng ta cho trọng phát tay cảm ơn người chị em ấy. Cho lên đấy. Đang con có nỗi buồn niềm vui gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ con tên thì, gì? Dạ con tên, con chào cha và cộng đoàn, con tên là Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền.
Dạ.
Bao nhiêu tuổi? Ở đâu làm gì?
Dạ năm nay con 23 tuổi.
Ừ, nói to lên Huyền.
Dạ con ở Đồng Nai.
Ừ, 23 tuổi Đồng Nai làm nghề gì?
Dạ con kế toán.
Kế toán. Rồi có chuyện gì xảy ra buồn vui với con kể cho mọi người.
Dạ con kể cái vui trước thì cho nó có tâm trạng. Dạ. Vui là con thấy con may mắn hơn nhiều người. Mới ra trường mà đã có công việc làm ổn định. Thấy là công việc thì nó an nhàn lắm, không có gì hết á. Ai nhiều người còn nói con là tại sao mà may mắn vậy. Con nói là do Chúa và mẹ thương. Chứ sao mà sức người, sao mà làm được như vậy. Tại vì cái ngành của con á, kế toán ra thì người ta đòi kinh nghiệm ít nhất là cũng phải là 1 năm. Nhưng tại vì á, một là quen biết, hai là phải có kinh nghiệm mới xin được một công ty mới được. Còn không thì cứ chỉ làm mấy cái nghề, cái ngành mà nó trái, ví dụ như là nhân viên kho, mà người ta gọi là kế toán kho, nhưng thực tế là nhân viên kho. Mấy cái nghề mà nó trái ngành mình lắm. Làm vậy nó dùng sức nhiều hơn là dùng tay chân, dùng đầu óc. Bởi vậy á, nhiều khi con nghĩ lại á, chỉ có Chúa và mẹ thương thôi. Còn cái
đây là niềm vui.
Dạ.
Hallelujah. Ra trường mà có được ngành nghề phù hợp với mình. Mọi người khó khăn rồi, còn chuyện buồn.
Dạ, chuyện buồn à. Con có quen cái anh kia được 3 năm rồi, nhưng mà thời gian không, gần đây thì cũng im ắng, ý là cũng giận nhau, nhưng mà kiểu như là thì cứ ai cứ im vậy á. Nhưng mà xong rồi một ảnh hôm qua nhắn tin cho con nói thôi, ý là ai đi đường nấy đi, con hỏi là có người khác chưa, nó là thích người khác rồi. Thì con lúc đó con cũng buồn lắm. Con nhắn tin cho cha kêu là con đọc cái câu của cha, con thấy rất là nhẹ nhõm. Cha nói con có Chúa và mẹ mà, sao phải buồn, tạ ơn Chúa và mẹ đi con. Thà bỏ bây giờ còn hơn là khi lấy nhau rồi về mới bỏ. Con thích câu đó của cha lắm. cái câu đó cảm giác như là nó vực dậy cái tinh thần của con. Con nói giờ với tỉnh ngộ này, đúng rồi, còn Chúa và mẹ mà. Xong rồi buổi tối đó con nhắn cho cha trả lời như vậy. Xong rồi cha mời con tới đây tham dự buổi cầu nguyện này. Khi đến được tới đây thì con cũng cảm nhận được là Chúa và mẹ thương nhiều lắm. Tại vì con đi làm thì nghỉ thì cái chuyện bình thường, nhưng mà bên con là trên sếp là chỉ có con, mà hôm qua ông kêu là ông hôm nay ông phải về quê nên ông nghỉ. Mà ông nghỉ nữa mà con nghỉ thì không có thể được. Mà sao tự nhiên sáng nay tự nhiên mưa cái ông nói ông không về được. Con nói về thôi để chiều nay em nghỉ. Con nói trời ơi, chỉ có Chúa mới làm được như vậy. Xong rồi con chạy xe mình lên đây. Con hồi xưa con học Sài Gòn mà con biết đường, nhưng mà tự nhiên cái tới đây con không biết. Con đi 2-3 vòng, đi đảo 3-4 vòng luôn. Qua ngã tư này xong chạy lên. Tại vì 101 nó nằm ngay khúc này. Mà không ai biết á, hỏi với ông kia, hỏi ông xe ôm, mà ông nói con coi chú ơi, số nhà 101 ở đâu, ông nói không biết. Hỏi số nhà ai biết. Cái con ngồi con nghĩ rồi chết rồi, lần nào biết sao. Cái đi một thời gian cái xuống đây con chuyện chạy lên, cái con vô tình con thấy ủa cái bạn cơm gì, cơm tấm, cơm bình dân 101. Cái con ngó vô cái con hỏi cô kia, cô trả lời nói cô ơi, ở đây có giờ cầu nguyện của cha Long à. Xong rồi chạy cô nói ừ, cái con vô, cái con cô chủ nhà cô mời con vô nhà con ngồi. Rồi con lúc mà con đặt xuống ngồi con nói à, tạ ơn Chúa các mẹ đã cho con hiện diện nơi đây tham dự giờ cầu nguyện này. Hallelujah.
Thấy một người mà quen nhau 3 năm từ năm 20 đúng không con?
Dạ.
Hôm nay con 23 tuổi, quen nhau 3 năm rồi đùng cái một đêm kia nói là thôi anh không quen em nữa. Hỏi tại sao anh không quen em? Vì anh có người yêu khác rồi.
Nó
sốc không? Sốc vô cùng chứ. Không phải là chuyện đơn giản giống như mình thay cái áo vậy. Đang mặc cái áo này mà thôi cởi ra thay cái áo khác. Đang ăn món này mà ăn món khác. Đang đi xe này đi thay xe khác. Đang ở nhà này thay nhà khác. Nó còn chấp nhận được. Và đây đùng cái, đâu phải là mới 3 ngày hay là 3 tuần hay là 3 tháng, mà là 3 năm. Mà một bé nó tình yêu đầu đời phải không? Mà 20 tuổi mà bước vào tình yêu, đường vào tình yêu con. Đường vào tình yêu có trăm lần vui mà có vạn lần sầu. Chúng ta thấy là cái nỗi sầu nó lớn lắm chứ ạ. Nỗi sầu lớn lắm. Lớn ở cái chỗ là hết sức là bất ngờ. Anh chị em tưởng tượng một cái một đêm kia đó, bật dậy nghe cái tin nhắn là thôi nhá, anh với em không còn tình nghĩa gì nhá, chúng ta không quen nhau nữa nhá. Rồi hỏi tại sao vậy nhá, anh có người yêu rồi nhá, rồi em ở lại nhá, mình có nhá được không? Nhá gì mà nổi cái đó nhá. Cho nên dĩ nhiên là nó cảm thấy cả một cái bầu trời nó sụp đổ. Bầu trời nó sụp đổ thôi. Không còn cái mà cảnh là phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng. Hết rồi, 3 năm rồi. Đó 3 năm trước thôi, chứ còn bây giờ hết quay cuồng rồi. Còn bây giờ thì ai quay cuồng? Nó quay cuồng. Mình chơi nó sụp đổ. Và nó nói rằng bây giờ con buồn quá, mọi cái là sụp đổ hết, mọi cái. Không còn cái gì cả. Tôi nói còn Chúa với con mẹ nữa chứ, tại sao con lại bảo không còn gì cả. Và con thấy tạ ơn Chúa là vì thà nó bỏ con trước khi lấy còn hơn là lấy rồi nó bỏ. Phải không ạ? Bây giờ lấy xong nó cũng nhắn tin như vậy thì con tính sao? Mình là người Công giáo có cái con phối rồi, mình phải suốt đời như vậy sao? Chứ gì nói. Thôi, mình tạ ơn Chúa như vậy đi con. Mà lúc đó phải 12 đêm con hả?
Dạ.
12 đêm rồi. Mà tôi thường bị đánh thức vào lúc 12 đêm với lại 1 giờ sáng. Giờ đó họ không ngủ được, họ mới đánh thức tôi. Cho nên là tốt hơn hết là mình không ngủ để người ta khỏi đánh thức. Thì cứ 1, 2 giờ sáng tôi đi ngủ, chắc ăn 4:30 dậy đi lễ. Chứ còn mình ngủ người ta đánh thức vậy cũng vậy à thôi. Rồi ngồi đọc kinh, đọc sách hay là cầu nguyện gì đó, rồi ai nhắn tin đến thì mình chờ để mình giúp người ta. Cũng như phút đó mà biết đâu đêm qua mà nó không, tôi không trả lời nó, hôm nay thì nó đã ra người thiên cổ rồi sao? Phải không? Nên nó chạy xuống gần sông Đồng Nai phải không? Hay là xong mình lợi sao mình đâu biết được. Lúc mà mình không còn bấn loạn rồi, hoảng loạn quá rồi, thất vọng, tuyệt vọng chứ không phải là thất vọng nữa. Và nó tỉnh ngộ ra được là đúng, còn có Chúa và mẹ nữa mà, chứ đâu phải là người đó là tất cả đâu. Mà tôi nhận được một cái tin nhắn của con bé kia, lúc nào nó không có anh là con chết, anh là tất cả cuộc đời của con. Tôi nói sao anh là tất cả cuộc đời của con được, mà không có anh sao con chết được. Con cứ thử bỏ anh coi con có chết không. Mà tới nay 3 tháng rồi nó vẫn sống. Chết gì đâu. Mọc ra nữa. Thì mình thấy được là trong cuộc sống này, cái vui cái buồn nó hết sức là tương đối. Hết sức là tương đối. Cho nếu mà mình để cho cái buồn mà nó xâm chiếm mình, nó chiếm ngự cái tâm hồn của mình, thì mình sẽ không thể nào mà vươn lên được. Và ma quỷ nó sẽ dìm mình xuống. Thôi con ơi, không còn hy vọng nữa đâu. Chúa không có thương xót mày đâu. Nếu mà Chúa thương xót mày thì thằng kia đã không bỏ mày. Mà vì Chúa không thương xót mày cho nên thằng kia nó bỏ mày. Vậy thì mày tin vào lòng thương xót Chúa làm gì? Chị em thấy không? Đó là cái lúc mà mình bị ma quỷ tấn công như vậy. Và nó vẫn cứ tấn công tôi theo cái kiểu đó, đó. Này, mày làm lòng thương xót làm cái gì để mày bị khổ? Mày thấy những người khác không làm lòng thương xót, nó ngồi nó ăn chơi, nó coi tivi, nó đi du lịch, nó đi nước ngoài thoải mái, còn mày làm lòng thương xót nó không cho mày đi đâu đâu. Thấy không? Ma quỷ nó cám dỗ mình mạnh lắm chưa, con thấy không? Con thằng đó nó bỏ con.
Nếu mà Chúa thương con thì sao mà để cho nó bỏ con? Vậy thì Chúa bỏ con rồi, thôi đừng có đi lòng thương xót nữa. Và thấy không? Có phải lúc đó là ma quỷ đã cám dỗ con như vậy không?
Dạ thì lúc đó con nghĩ thì chỉ có buồn thôi, nhưng mà con vẫn đọc kinh. Nhưng mà thấy buồn quá, vẫn thấy buồn. Tự nhiên cái lúc đó đang đọc kinh thì cha nhắn tin á, nó làm cho con thấy tin tưởng và lòng thương xót Chúa nhiều hơn đó. Chúa đang ở bên mình. Dạ.
Con biết đến lòng thương xót Chúa bao giờ như nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì con biết từ hồi con sinh viên năm 2 lận. Hồi xưa con ở trên đây, con ở Tân Bình á, con ở nhà sinh viên. Thì năm đầu á thì con ở nhà sinh viên thì con không biết. Con ham chơi lắm, con cứ thấy ai đi chơi là con đạp xe đạp dí theo chơi. Cái xong rồi có nghe mẹ con nói ở nhà thờ Chí Hòa có lễ lòng thương xót 3 giờ ấy, thì con cũng nghe nghe vậy thôi chứ con không có đi. Cái qua năm 2 cái thấy học hành bê bết quá, tại vì ham chơi ấy, cứ thấy đông mà ở nhà chơi đánh bài là cứ xông vô chơi. Xong rồi qua năm 2 thì tự nhiên cái đi thử cho biết. Cái đi tự nhiên 3 giờ mà con đi lúc 3 giờ rưỡi con ra, con nói ủa sao giờ giảng rồi ta, không biết có lễ hay là sao mà thấy nghe cha giảng. Giảng mà con ngồi con nghe con thấy cũng hay. Cái con nói cô hôm nay lễ mấy giờ, cô nói lễ hình như bữa trước đó là lễ trễ hơn một chút xíu là khoảng 2 giờ thì phải, con nhớ. Mà con đi 3 giờ lúc đó là cha đang giảng rồi. Thì lần sau con cũng nghĩ là con đi sớm hơn tí. Thì qua một thời gian thì con biết là cái giờ lễ như vậy thì con cứ đi. Chưa nào con không đi, con đi học về lúc 11 rưỡi là 12 giờ con có mặt ở đó. Mà ngày nào cũng hay nha, con đi vô gửi xe là tự nhiên cái cha ra là ngày nào cũng được đặt tay hết. Tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ.
Rồi sao đó thì sao?
Thì con một thời gian thì con cứ đi hoài vậy. Xong rồi con lúc con chuyển nhà thì có một thời gian giãn cách là con nghỉ thôi, còn không là con cứ đi. Tới khi mà cha nói cha qua nước ngoài thì mới ngừng thôi chứ không. Nhưng mà con ở trên mạng thì lâu lâu con vẫn chất mail cho cha, thì con hỏi cha lịch như nào. Bởi vậy cứ lâu lâu cha có thánh lễ thì con cũng hay đi. Dạ. Thì con cũng tranh thủ con đi làm vậy con đi. Chứ cũng thương con. Con có ước nguyện không biết giống người ta, tại vì làm biến đi làm hay sao. Con nói thôi ơi mẹ ơi cho con ở nhà chơi không đi, con cứ đi lễ rồi con cứ đọc kinh vậy thôi, con chả muốn đi làm nữa. Dạ con nói không biết sao mà con cứ nghĩ vậy. Con nói cầu cho hết năm nay thì ở nhà làm gì làm, không làm được đi, cứ đi theo cha vậy. Thấy người ta đi làm vui nên mình cứ đi vậy. Thấy người ta đi làm bác ái thì mình cũng muốn đi theo cha để cho cảm nhận được cái sự chia sẻ của người mà gọi là lá rách đùm lá tả tơi á. Con nghĩ con cũng như vậy, con muốn làm như vậy. Chú mẹ sẽ con nghĩ là chắc sẽ nhận lời.
Hallelujah. Thưa anh chị em, đấy là cái mình mong, mình muốn hay mình nghĩ như vậy, đúng không? Mong muốn mình nghĩ như vậy. Nhưng mà còn Chúa thì lại khác. Đường lối của Chúa khác với đường lối của mình. Mình cứ nói cái đó và Chúa cũng vui, cũng cười bảo con này nó thật thà. Phải không? Ít ra là nó thật thà. Nó nói cái điều đó thật hơn là nó đứng trước mọi người nói ô con sẽ cố gắng con đi làm, con sẽ cố gắng vừa đi làm rồi con sẽ đi làm tông đồ, rồi vừa đi làm vừa được tông đồ, con vừa đi đọc kinh, vừa đi đọc kinh vừa đi cầu nguyện. Nghe đó đã hơn không? Nghe cái câu sau đã hơn phải không? Mà thật không? Không thật, không thật với lòng của nó. Mà Chúa Thánh Thần là đấng mà làm cho mình thấy được cái sự thật. Nên mình cứ thật lòng mình trình bày với Chúa như vậy. Chúa bảo thì đó là con nghĩ như thế, nhưng mà này con ở nhà chơi hồi cũng buồn chán lắm mà con ở nhà cư với bất thiện. Đâu, cha cứ cho con đi làm, rồi con rảnh giờ nào thì con đi làm công tác bác ái gì đó được không? Rồi con rảnh giờ nào con đi đọc kinh cầu nguyện được không? Và con làm tốt cái công việc của con ấy, là con cầu nguyện ấy. Và con làm tốt công việc của con có lương, con tiêu dùng rồi con còn chia sẻ được với cho người khác được không? Được. Có người thì bỏ công, còn con thì bỏ của được không? Được. Có những bạn đóng góp công sức vì họ không có của cái, còn con thì đi làm, thay vì con lãnh lương con tiêu xài shopping các thứ thì con bớt cái phần đó ra, con
chia sẻ cho bạn khác có điều kiện để đi được không? Được, làm cách gián tiếp, đâu cần phải trực tiếp, đúng không ạ? Mà quan trọng là cái gì? Tấm lòng của con. Chúa thấy được, Chúa thấy tấm lòng của con. Mà bạn, các bạn thấy là có khi nhờ bạn ấy đi cả hết năm này đến năm khác như thế mà Chúa giúp cho bạn ấy vượt qua được cái thử thách vừa rồi, một cái cú sốc đầu đời trong chuyện đó, khó vực lắm. Tôi thấy có đứa nằm cả 3 tháng trong phòng không ra ngoài, không nhìn thấy mặt trời, đứa thì lúc nào nó cũng khờ khờ, thất tình mà. Tôi buồn ta đi lang thang bởi vì đâu, buồn đi lang thang, thất tình đập vỡ cây đàn, giận đời đổi trắng thay đen, giận đời chớ như bàn tay, đập vỡ cây đàn mà đây nó đứt chẳng hạt là may rồi, không có người hả?
Bằng vải
không xin được. Rồi chị đây, chúng ta cho phép tay gặp gỡ người chị em này. Chị dạ, chia sẻ cho mọi người những vui buồn trong đời theo Chúa.
Nếu
chị
mà
tên là gì? Chị tên gì?
Dạ thưa con là Maria Kim Châu.
Chị nói to đi.
Maria Kim Châu.
Chị ở đâu vậy?
Dạ ở Canada.
Dạ. Chị chia sẻ cho mọi người một vài
thưa
cái
cha,
vui buồn
cha,
trong cuộc sống.
Cha chắc cha hơi biết con chút thôi. Còn cậu Đoàn nếu mà nhìn con thì thấy đời con vui không? Không có vui chút nào, nhưng mà vui.
Thế đang cười mà.
Dạ. Đời rất nhiều sóng gió, rất nhiều. Cái súng nó đã để ở đây rồi, không bắn. Cái đó là cái thứ nhất. Hiện ngay bây giờ nếu cha và con đang biết chị bị 1, tôi bị 10, nhà cửa tiệm tùng sẽ mất hết nếu chú không đặt tay. Cha không biết được, nhưng kỳ lắm, mỗi lần mà tôi thấy chuyện gì xảy ra lại Chúa, con ký thác nơi Chúa là tôi được cái bình an vô biên. Cái sự bình an đó thật tình ra bây giờ tôi bị xúc cảm, tôi không có khổ, đời tôi không có khổ, thành ra lúc nào tôi cũng cười là vậy đó. Tất cả những khách hàng của tôi đó, có một cái ông
chị làm về gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ con có một cái nhà hàng khá lớn, 300 mấy chục chỗ đó. Hồi xưa thì con có 5-7 cái bán hết, gom lại một cái, nhưng mà bây giờ cái vì gom lại một cái với lại một cái nữa là 2-3 cái gì đó, xong rồi mất hết, còn lại một cái lớn. Và cái lớn này á, nếu Chúa không ra tay thì con sẽ mất. Tới bây giờ hôm nay con đi đó thì là chưa bán được, mà chắc Chúa sẽ cho bán được. Phải làm giấy tờ ủy quyền cho đứa con gái nơi nhà nó bán. Nếu mà nó bán được á thì lấy tiền á trả nợ một chút. Còn chút nữa thì tự nhiên lại có một cái nhà hàng khoảng 100 chỗ thôi, nó kêu con tới để ok nói sao cha.
Kêu tới mua gì?
Không phải mua.
Sang.
Không phải sang.
Cho.
Không phải cho.
Biếu.
Không, nó cho con đứng để điều hành, đứng để điều hành. Đứng để điều hành. Thì cái nhà đó nếu mà con mua thì cũng 500-700 ngàn á. Nhưng mà nó cho không. Thì bây giờ nó chờ con về để con operate cái đó. Thì thì mất cái này thì Chúa cho cái khác. Chúa cho cái khác. Và nhà cửa đó mấy chục năm nay thì Chúa cho con là một người rất thích làm việc, thành ra nhà cửa tưng bừng hết. Nhưng mà bây giờ hồi năm ngoái con gọi cha đó là chút xíu nữa đó là cái nhà lớn của con á là nó giật, ngân hàng nó giật. Nhưng mà hôm nãy cả cộng đoàn đó hát đọc bài Đức Mẹ đó thì thật tình ra còn một tuần lễ nữa thì nó giật. Thì con hát cái bài Đức Mẹ là trạng sứ đời con, hát được con câu đó.
Hát câu đi.
Dạ. Mẹ là trạng sứ đời con.
Mẹ
Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng, dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trạng sư, là mẹ con,
là
chẳng sư,
chẳng
là
sư,
chẳng sư,
chẳng sư
là người
là avoca,
bênh đỡ, avoca là người,
dạ,
bênh đỡ là người bào chữa.
Thì bất chợt á, một người bạn đó chỉ chơi lang thang thôi, một người bạn Tây chơi chút thôi, nó phone tới thì mới tâm sự với nó thì nó biểu là tao có quen một cái ông luật sư này rất là hay, nếu mà ông làm cho mày á, mày không bao giờ mày mất nhà. Mà thật tình chỉ có một tuần lễ thôi, không tới một tuần, tuần lễ thì con gặp cái cô đó, thì gặp ổng á là thứ năm, thì hạn chót nó cho là thứ sáu, thì thứ sáu ổng, thứ năm con gặp ổng, thứ sáu á thì ổng phone cho cái luật sư bên kia đó, nó không trả lời. Cái tối thứ sáu ổng nói là Madame Phạm, tại tôi là Phạm Thị Kim Châu, Madame Phạm mày đừng có sợ, tao sẽ đi tới cùng, mày không bao giờ mày mất nhà. Thì thứ bảy nó không trả lời. Ông nói với con là đừng lo, tao có khách. Thành ra ông phone tới cái ba cô, con không biết nói tiếng Việt, ông phone tới ba cô á, rồi ông nói tao đã phone tới ba cô rồi, mày không lo nữa. Thứ hai tự nhiên cái luật sư đó phải phone cho ông, và nó nằm ở dưới nước ông, nó nằm dưới nước ông. Bây giờ á, thứ nhất nó không lấy được nhà, thứ nhì nữa ông thương ngược lại nó, ông thương ngược tới giờ này con hơn một năm rồi con mất nhà. Mà thật tình ra con chưa trả một xu, ông chưa đòi. Ông nói tao chừng nào mà tao đòi thêm được mày cho mày tiền tao mới lấy tiền. Cái đó như vậy. Mà còn thêm vào nữa là cái tiệm tùng ở Canada bây giờ là nó xuống như thế này, không bán được đâu. Cái tiệm hồi đó đó người ta trả con 1,5 triệu, con bán. Tự nhiên cái ông kia đùng đùng tới trả con chuyện. Thì con không bán tại vì đang làm ăn, đâu có bị cái gì đâu. Nhưng mà thật tình nếu mà con không bán kỳ này thì là sẽ có chuyện. Thành ra tự nhiên rồi cái sắp bán. Mà kỳ lắm, nhiều cái Chúa đến thử thách. Còn một tuần nữa thì đã quyết định bán rồi, còn tuần nữa thì muốn giao tiệm cho anh ta. Tự nhiên cái sở vệ sinh nó tới, nó biểu là có người thưa mày, tiệm mày có kiến. Đúng, có mấy cái con kiến mà ở cái chỗ mà làm nó đi xe đó cha, làm đồ ăn trắng miệng á, đồ bánh gato á, nó kiến nó tới nó chụp hình tùm lum la hết. Cái đó là một chuyện xảy ra. Xong rồi cái nói tao tuần sau tao bán hàng rồi, không mày phải coi, kêu một cái hãng liền, con kêu một cái hãng liền tốn hơn 1,000 bạc. Thì xong, giải quyết cái đó vấn đề xong. Xong rồi Chủ nhật vừa rồi đó là con quyết định con đóng. Xong Chủ nhật là đóng, mà tại Chủ nhật nó đông khách quá, làm mệt thiệt là mệt. Rồi con mới nói với có hai cái người nhân viên mà làm bếp á, ta đang rửa chén thì nói thôi bây giờ ta khóa hết cửa, con tịch thu hết chìa khóa của mấy đứa đó lại, rồi khóa hết cửa. Xong rồi mày trước khi mày về mày để A Lạc đó cha, để cái gì đó báo động. Rồi mày đi về nhè ra, nó ngồi đó nó uống bia uống rượu. 4 giờ sáng nó đang ngủ, cái hãng báo động. Nó phone nó đây, Madame Pham tiệm cháy. Ôi con lật đật mặc đồ ngủ luôn á. Rồi qua gọi thằng Tèo á cha, thằng con á, đưa mẹ ra tiệm liền. Đưa ra tiệm thì thấy nó lại ở trong tiệm, hỏi sao tụi bay đập cửa vô hả. Nó nói không, tụi nó đang mở party á cha, không nói tiếng Việt
người ta.
Nó ăn chơi trong đó, xì ke rượu bia. Con mới hoảng vô, con vô con giận, ôi là giận, giận lắm. Nhưng mà lúc mà con nhìn, tại vì trong tiệm con có Đức Mẹ, nói mẹ ơi mẹ lo cho con, cái tự nhiên hết giận. Cảnh sát đồ gì tới tùm lum tùm la hết trơn á. Xong rồi cái người ta nói bây giờ mày có thư không, thì con nhìn cái mấy cái đứa đó con tội nghiệp quá, con nói thôi tao không thưa. Thế là rồi đi về thôi là xong. Rồi con phải lo, hôm đó là tối Chủ nhật, rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư là con đi. Rồi đêm hôm qua tới 10, 12 rưỡi. Thành ra hồi nãy không biết cha có thấy con gục mấy lần đó, cứ gục buồn ngủ, gục hoài. Nhưng mà thật tình ra cái hôm nay á, cha kêu con lên nói đó, thì trước nhất á, Đức Mẹ. Đời con không bao giờ thiếu Đức Mẹ. Mẹ con á chết khi con 13 tuổi. Mẹ con nói vậy, con à, mẹ chết nhưng mà Đức Mẹ ở với con suốt đời. đúng. Đức mẹ đã cứu con lần vừa rồi là lần chút chút thôi, nhưng mà hai lần, một lần ăn cướp, một lần ăn cướp á là khi mà con ở Mexico, khi con ở Metro đó thì con mới ở đang đứng ở cái chỗ cash tiền á, thì cái chú sau bếp á, chú mới nói chị Châu khóa cửa, con không có hỏi tại sao, con ra con khóa cửa, nó gọi, nó kêu gọi 911 là cảnh sát, thì con cứ gọi 911 hỏi nói gì, nó cướp phía trước. Mà con thì thật tình thưa thật với cha với lại cộng đoàn, con không phải là con không chơi với người Việt, mà con bắt lo làm, mà con không chơi với ai hết, lo làm thôi. Và nếu mà con có thì giờ rảnh á là con làm việc xã hội cho các nhà xứ người Tây, tại vì thật tình họ cũng rất cần những người như mình để cộng tác, để giúp đỡ họ. Thành ra con không có quen người Việt Nam nhiều, và do đó hôm cướp hôm đó là cướp Việt Nam cướp Việt Nam. Xong rồi con gọi 911 á thì cảnh sát tới, nhưng mà lúc mà cảnh sát tới là tụi kia bỏ chạy ra. Cái đó là một lần Đức mẹ cứu. Một lần thứ hai nữa Đức mẹ cứu là một cái tiệm khác, tại lúc đó con có 5-7 tiệm lận. Đang con thì rất thích ăn trái cây, mà trước khi về đó thì đang cầm hai trái cam ở trong tay với một con dao để cắt leo lên xe con nó chở về nhà, thì leo lên xe ăn. Thì đang cầm vậy thấy một cái thằng nó cầm một cái súng hay là một cái dao gì không biết, tại vì nó che bằng một cái khăn trắng. Nó chạy vô tiệm thì khi con thấy như vậy á thì ở trong cái tiệm con có hai lối, lối vô lối ra, mà nó lại ngu nó chạy vô cái lối ra, thành ra con chạy ra cái lối vô thì nó gần hơn cái lối đặt da vậy, còn nó chạy vậy. Lúc đó con ra con đính la lên, mà cái tiệm đó là cái tiệm của con, nó ngay ở cái đường lớn nhất của thành phố, con muốn la lên nhưng mà nó thấy con vậy cái nó cũng chạy ra, nhưng mà thay gì á con chạy về hướng này để con la thì nó chạy qua hướng kia, thôi con không la nữa. Tức là hai lần cái đó là rõ ràng Đức mẹ cứu con.
Thưa chị em, nói đến vai trò của Đức mẹ, và chị vừa mới hát rồi cùng với chúng ta hát và kể lại chuyện mà Đức mẹ cứu, là mẹ là trạng sư, mà tại vì cái câu nó cứ lên là mình hát là trạng sư, là vì cái Việt Nam mà nó có dấu sắc huyền cả hỏi ngã nặng, rồi cái ở cái điệu cao thấp ấy, thì nó dễ bị lãi cái ý nghĩa đi. Trạng sư thì mình thấy rằng lúc mà các tông đồ buồn phiền, giống người chị em này, giống như là người chị em khác vừa làm chứng, lúc mà mình buồn phiền nhất vẫn có mẹ hiện diện ở trong phòng tiệc ly, trong lúc mà các cửa đều đóng kín vì sợ người Do Thái, các tông đồ ở trong đó vẫn có mẹ cùng hiện diện và mẹ cùng cầu nguyện với các tông đồ, rồi thánh thần Chúa xuống trên các tông đồ, xuống trên mẹ, làm cho các tông đồ được mạnh dạn ra đi. Thì trong những lúc mà tối tăm nhất, lúc cô đơn nhất, lúc buồn phiền nhất, lúc mà hoảng loạn nhất, hãy nhớ rằng luôn có mẹ cùng đồng hành với mình, có mẹ cùng cầu nguyện với mình, có mẹ cùng hiện diện với mình. Vai trò của mẹ là như thế. Một người mẹ ở với đứa con, lúc nó vui thì không có sao, nhưng mà lúc nó buồn thì người mẹ càng thôi con à, càng vỗ về, càng nâng đỡ, càng an ủi nó, đúng không? Và nó khóc thì sao? Dỗ. Nó mà đói thì cho ăn, nó khát thì cho uống, và nó vui nó nhảy thì mẹ vui mừng. Nó cứ chạy nhảy đi con. Có khi nó chạy nhảy nó quên cả mẹ nó, nó đi với bạn bè nó quên, nhưng mà lúc bạn nó đánh thì nó là sao? Về mách mẹ. Thấy không? Nó vui thì dễ, nó tung tăng nó chạy đi thì nó quên mẹ nó, nhưng mà nó bị hoạn nạn, bị bạn bè nó đánh thì phải nó mách mẹ. Thì chúng ta cũng vậy, nhiều khi lúc mình vui, vui chân mình đi hoang, ít khi nhớ đến mẹ. Nhưng mà lúc mình gặp thử thách hoạn nạn thì mẹ quay trở về dưới chân mẹ. Mẹ vẫn là trạng sư, mẹ tảo, mẹ vẫn mở ra để mình, mẹ bao phủ che chở cuộc đời của mình. Chúng ta đang sống trong tháng hoa, tháng Đức Mẹ, và vai trò của Đức Mẹ trong đời sống giáo hội, trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống cá nhân mỗi người rất cần thiết, để cùng cầu nguyện với chúng ta mà đem ơn thánh thần Chúa xuống với chúng ta. Bạn nhớ dùng cái vai trò của Đức Mẹ, đừng quên. Và những lúc mình vui, lúc mình buồn, những lúc mình gặp gian khổ, hãy nhớ rằng luôn có mẹ ở bên. Nhất là gia đình chúng con gian nan khổ sở lắm, thấy không? Gia đình chúng con gian nan khổ sở lắm thì chạy đến với mẹ. Và Đức Mẹ là người mà đã trải qua cái kinh nghiệm làm người như chúng ta. Mẹ cũng đau thương lắm, lúc nhất là lúc nào thương chị em dưới chân thánh giá, nhìn lên thấy con của mình tả tơi tan nát như vậy, rồi ẵm lấy xác của con mình, một cái thân xác mà đã làm cho người què được đi, người mù được sáng, người điếc được nghe, người câm, người chết ấy, vậy mà bây giờ cái thân xác ấy bất động hoàn toàn, tan nát tả tơi. Mẹ ẵm lấy xác con của mẹ, ngày hôm nay mẹ cũng ẵm lấy mỗi một người chúng ta, ẵm lấy chị Châu, ẵm lấy tôi, ẵm lấy bạn, ẵm lấy anh, ẵm lấy từng người chúng ta trong bàn tay của mẹ, để mẹ dâng lên cho Đức Giêsu con của mẹ, nhờ mẹ đến với Chúa, và Đức Giêsu con của mẹ ban Thánh Thần xuống trên chúng ta. Lúc đó lòng các con còn buồn phiền, nó thế gian nó vui mừng, nhưng rồi các con sẽ vui mừng. Đức Giêsu nói rất rõ cho chúng ta thấy, thật thầy bảo anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành
niềm vui.
Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành
niềm vui.
Cái nỗi buồn nó trở thành niềm vui là khi nào? Là khi nào mà mình vì Chúa, vì anh em mình bị thua thiệt, mình phải buồn phiền. Hiểu không ạ? Khi mình làm những điều thiện, những điều tốt mà bị hiểu lầm, bị nghi ngờ. Khi mình như là Phao-lô đi loan truyền tin mừng mà bị người ta phản đối, người ta khích bác, người ta chống đối, vân vân, thì cái nỗi buồn ấy trở thành niềm vui. Vì khi mà Chúa đến thì Chúa đón nhận tất cả những cái công sức, những cố gắng, những nỗ lực của chúng ta, và làm cho cái đó trở thành niềm vui. Vì là chúng ta làm trong Chúa, làm với Chúa, làm cùng Chúa, và chúng ta bị thiệt hại, bị bách hại cũng vì Chúa. Chứ còn mà mình đi đánh nhau, nó đánh cho vêu mỏi, bảo nỗi buồn trở thành niềm vui, có nổi thành niềm vui nổi không? Không. Rồi mình đi ăn cướp rồi ta bắt vô tù, có trở thành niềm vui không? Bảo không, rồi tôi đi ăn cướp để tôi buồn, để buồn trở thành niềm vui, không có. Khi mà nỗi buồn nó trở thành niềm vui chỉ là khi nào mà mình chịu bách hại, mình chịu qua thánh giá. Qua thánh giá là nỗi buồn, đến vinh quang là niềm vui. Không qua thánh giá thì không thể đến vinh quang. Không qua cái nỗi buồn của thập giá, của thử thách, của đau khổ, thì không thể có được niềm vui của đấng phục sinh được. Lúc đó mình mới thể hát rằng vinh quang của ta là thánh giá Đức Kitô. Đối với người ngoại thì, đối với người không tin thì đây là một cớ vấp phạm, là một sự ô nhục. Nhưng mà với người tin vào Chúa thì đây này, nỗi buồn này trở thành niềm vui này, cái đau khổ này này, xin ơn cứu độ cho tôi này, máu của nước đổ ra đây này, nhìn te tua tả tơi vậy nhưng mà lại rửa sạch tội lỗi của tôi này, đem ơn cứu độ đến cho tôi này. Và những cái vất vả, những cái hy sinh của chúng tôi chịu ngày hôm nay này, nó không có vô ích, không mất đi đâu hết. Không một giọt mồ hôi, không một giọt máu, không một tiếng thở dài nào của chúng ta đi vào hư vô đâu, thưa anh chị em. Nhớ những đau khổ ấy, những giọt mồ hôi ấy, những vất vả ấy, những thử thách ấy, những gian nan ấy đều có giá trị vô cùng trong lòng thương xót của Chúa. Vì mình chịu đựng những cái ấy là vì tình yêu, vì lòng thương xót của Chúa thúc đẩy tôi tin mừng, thúc đẩy tôi đi loan báo, đi làm chứng. Và khi loan báo, khi làm chứng, tôi bị thiệt thòi như vậy, tôi bị mất mát như vậy, tôi bị bách hại như vậy, thì nỗi buồn ấy sẽ trở thành niềm vui, vì qua thánh giá sẽ đến được vinh quang. Và Phao-lô nói với chúng ta rằng những đau khổ đời này sánh gì với vinh quang mà chúng ta sẽ được. Những đau khổ đời này không nghĩa lý gì, không ra gì cả so với vinh quang mà chúng ta sẽ được. Cho nên với cái niềm tin ấy, ta vượt qua được đau khổ, vượt qua được thử thách. Xin chúc chị tìm được cái niềm vui.
Con không có khổ đó cha.
Không có khổ, thấy chưa? Không có khổ, chỉ lo, chỉ buồn tí xíu thôi, nhưng không có khổ. Xong rồi thôi.
Mà vì... xin lỗi cha. Lúc nào con cũng được cái sự bình an mà chị nói. Lúc nào cũng vậy. Và con xin chia sẻ đây thêm một lần nữa là cách đây cũng gần 30 năm thì con vô một nhà thờ xứ đạo của con á, thì có một cái bức tượng lớn như này nè. Thì chắc cha biết là một les traces de pas, không biết nói tiếng Việt, những bước chân đi đó, thì có một cái ông kia ông đi, thì ông quay lại á, không phải có đi với Chúa, quay lại thì lúc nào cũng hai bước chân, một bước chân của Chúa, một bước chân của ông. Cái lúc mà ông đang khổ quá đó thì ông quay lại, ông thấy có bước hai bước à, chứ không có bốn bước. Xong rồi thì lúc đó Chúa trả lời, Chúa trả lời rằng khi mà con đau khổ nhất, chạm con lên, chạm con lên. Do đó là những lần đó là
thì Chúa
ơi, dạ Chúa ơi, con không lo, con không lo. Thành ra được cái sự bình an bất cứ gặp cái hoàn cảnh nào. Thật tình ra nếu thật sự mà nói, ngày hôm nay con có mặt ở đây á, vì con có cái sự bình an. Nếu con không có sự bình an, con không thể tới đây được. Tại vì tất cả nó đang lộn xà ngầu ở bên kia, lộn xà ngầu bên kia. Nhà cửa tiệm tùng chưa bán, chưa sang, chưa gì hết, lộn xà ngầu hết. Nhưng mà con đi, con đi. Mà con rất được may mắn, được Chúa thương là ngày hôm nay con được tới với cộng đoàn để chia sẻ với cộng đoàn.
Hãy đi bình an, hãy đi bình an. Sư chị đã có tất cả, có đủ mọi thứ hết mà ông vẫn đâu có bình an. Và bây giờ Chúa lấy đi hết tất cả, bây giờ chị có được bình an đâu phải dễ, đâu phải ai có thể nói được chuyện đó nếu mà không có Chúa Thánh Thần. Qua thập giá đến được vinh quang, các con sẽ buồn phiền, nhưng nỗi buồn các con sẽ trở thành niềm vui, và con tim đã vui trở lại.
Tìm một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời nhiều vẫn nghi. Lạc loài niềm tin, sống không ngày mai. Sống quên không ai cần ai. Cứ vui cho trọn hôm nay, rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi. Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi. Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được an cư rồi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, cho tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.
Thánh Thần cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh Thần yêu thương đưa sát nhân loại về với Chúa, thu nhận hết tội mình. Chúa rộng tình thứ tha, thân xác Chúa sao hòa, đưa ta về cùng với Chúa.